thôn vệ tinh không, chương 458, bảo vật thứ 3 của hỗn độn thành, gocchuyenaudio.com, cửu vũ hỗn độn bia tổng cộng có 10 bức họa, bức đồ họa đầu tiên vũ tích đồ có 9 giọt mưa. Mỗi giọt mưa ẩn chứa ý cảnh khác nhau, La Phong đắm chìm vào 108 văn tự, không ngừng so sánh với những thành quả khi mình tìm hiểu vũ tích đồ. Trong 108 văn tự này, có 9 văn tự có thể đối ứng với vũ tích đồ. Ý cảnh của 9 văn tự này và 9 giọt mưa theo La Phong cảm giác thì cơ hồ là giống như đúc. 9 văn tự nét bút phức tạp làm La Phong thoáng cảm giác được 9 bộ kiếm pháp. Thâm ảo, La Phong càng tìm hiểu 9 văn tự càng cảm giác nó thâm sâu khôn lường. Mỗi một bộ kiếm pháp đều là một loại không gian vũ trụ. Mỗi một bộ kiếm pháp đều thuyết minh một bản chất của một không gian vũ trụ. Mặc dù từ bề ngoài thì cảm giác ý cảnh có thể phán đoán ra 9 văn tự và vũ tích đồ đối ứng nhau, nhưng có thể phán đoán và hiểu được lại rất khác. Cho dù người không hiểu tiếng Anh thấy hai chữ cái đồng dạng cũng có thể xác định là cùng một chữ mẫu, nhưng muốn học tiếng Anh thì khó hơn ngàn vạn lần so với nhận dạng được chữ cái. La Phong bây giờ cũng như thế. Khi La Phong mê muội trên sân thượng căn nhà tu luyện, ba tháp trong không gian vòng tay thấy rất vô vị, rồi cảm thán. Thật là điên cuồng, có một cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian như vậy à? Cho dù lão đại năm đó khi trở thành bất hủ cũng không hề như vậy nghiên cứu xâm nhập vào bản chất không gian vũ trụ. Còn tên luyện lạc đó không hổ là đệ nhất thiên tài chiến ức vạn năm trước. Thiên tài chính là thiên tài, làm việc biến thái tới như vậy. Cảm ngộ quy luật không gian kỳ thật không cần phải phức tạp như vậy. Giống như trên địa cầu rất nhiều người học tập máy vi tính, học tập sử dụng file USB. Chỉ là học biện pháp sử dụng, học xong là dùng được. Còn luyện lạc năm đó lại phân tích bản chất không gian vũ trụ rất rõ, hơn nữa dùng 108 văn tự biểu đạt ra. Giống như học file USB, luyện lạc tuyệt nhiên không phải đơn giản chỉ học sử dụng, mà là không ngừng phân tích cả file, biên soạn lại cả file. Phân tích bản chất, cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ cũng giống như vậy. Loại cảm ngộ mơ mơ hồ hồ này, làm các tu luyện giả hiểu được làm như thế nào mới được, làm như thế nào mới đúng. Bởi vậy, bằng vào loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này, họ sẽ thi triển ra công kích ẩn chứa quy luật bản nguyên, do đó uy lực mạnh tới bất thường. Nhưng cảm giác này vẫn được nhận định là huyền diệu khó giải thích. Nếu người khác hỏi, họ căn bản không thể giảng được. Chỉ biết cảm thán, chỉ có thể lĩnh hội, không thể truyền bằng lời. Lầm lẫn, có cái quái gì mà không thể truyền được. Tuyệt nhiên không phải là không thể truyền được, chỉ là rất nhiều cường giả thậm chí cả những bất hủ đều căn bản không biết rõ được bản chất, đương nhiên nói không rõ thì không rõ. Tỷ như phân thân ma sát tộc, hắn bằng sự phù hợp với không gian, có lẽ sức chiến đấu vô cùng biêu hãn, nhưng những giải thích về quy luật không gian thì phân thân ma sát tộc và bản tôn người địa cầu đương nhiên là như nhau. Trần Diễn Vương không hổ là một tồn tại tiếp cận với vũ trụ quốc chủ. Cho La Phong tới nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ thật ra là một cái suy nghĩ vô cùng chính xác. Ba tháp hiểu rõ, vì hắn đã thấy quá trình chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác tu luyện. Vừa mới bắt đầu tu luyện rất nhanh, nhưng, càng về sau càng khó khăn, càng về sau lại càng cảm. gocchuyenaudio.com, thấy quy luật bản nguyên không gian huyền diệu khó giải thích rất khó nhìn thấu hoàn toàn. Nếu như ngay từ đầu đã nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ từng bước nghiên cứu, có lẽ ngay từ đầu chậm hơn nhiều. Nhưng tới hậu kỳ tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Ba tháp thở dài chẳng trách lão đại lúc trước tốn mấy ngàn vạn năm, mới miễn cưỡng có thực lực phong hầu. Còn tên luyện lạc không tới 10 vạn năm, vừa thành bất hủ đã trực tiếp được phong hầu. Chênh lệch, thân pháp ta thi triển, thân hình vừa động là có thể sinh ra trên 20 huyễn thân. Nhưng tại sao lại sinh ra những huyễn thân như vậy thì ta vẫn luôn không hiểu. La Phong nghiên cứu một hồi, cảm thấy tâm thần mệt mỏi, ra khỏi sự trạng thái mê muội chìm vào nghiên cứu, không khỏi thán phục bây giờ ta xem như hiểu một chút rồi. Chỉ là hiểu một chút thôi, nhưng hiểu được một chút bề ngoài này lại làm trong lòng La Phong rất thán phục. Ba tháp ta nghiên cứu bao lâu rồi? La Phong hỏi, 19 ngày rồi, ba tháp trả lời, trên nửa tháng rồi mà ta mới lĩnh ngộ được một chút của bộ kiếm pháp đầu tiên à. La Phong thầm than, cảm ngộ quy luật bản nguyên và nghiên cứu bản chất hiển nhiên khó khăn khác nhau rất xa. Với tốc độ của ta như vậy, muốn nghiên cứu thấu triệt bộ kiếm pháp đầu tiên phải mất bao lâu? Đáng tiếc ta không có phiêu huyết bí điển, 108 văn tự này cuối cùng cũng chỉ là văn tự. Còn phiêu huyết bí điển mới là thứ mà năm đó luyện lạc sáng tạo kể lại phương pháp tu luyện. Nếu có được bí điển đó, La Phong tự tin tiến độ nghiên cứu nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ 800 điểm tích lũy, La Phong nghiến răng, La Phong, xông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều thành công, không phải sẽ có 1000 điểm tích lũy sao? Ta biết, La Phong lắc đầu, nhưng ta bây giờ còn chưa 10 phần nắm chắc có thể vượt qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Hôm nay, cộng với lúc trước tìm hiểu cảm ngộ được cửu vũ hỗn độn bia toàn bộ xem như tiêu hóa xong. Nhờ hiểu sâu hơn về quy luật không gian, nên bây giờ nếu mình thi triển thiên kiếm thức uy lực nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Có lẽ có thể thắng, nhưng cũng không nắm chắc 10 phần. Nếu ta có thể hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên, chín thanh kim kiếm, với mối quan hệ với loại ý cảnh đầu tiên, có thể hình thành hoàn mỹ một khối, uy lực khẳng định sẽ rất lớn. La Phong bước đầu nghiên cứu đã hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên sẽ mang đến lợi ích như thế nào. La Phong hướng mắt nhìn hỗn độn thành xa xa, tu luyện đã lâu tâm thần mệt mỏi, đi ngoài thành nhìn xem. Lúc trước sứ giả áo đen nói hỗn độn thành có tam bảo. Bảo vật thứ ba được miêu cả ở tấm bia đá nơi cửa thành. La Phong tự biết trạng thái này không thể tiếp tục nghiên cứu, do đó lao thẳng cửa hỗn độn thành rất nhanh. Bảo vật thứ ba rốt cuộc là thứ gì? Bảo vật đầu tiên, những hiển thị về quy luật vận chuyển vũ trụ nguyên thủy. Bảo vật thứ hai, 52 tấm bia hỗn độn. Bảo vật thứ ba, là gì? Hỗn độn thành, trong một phủ đệ cổ xưa chiếm diện tích rất lớn. Ra ngoài cả đi, người vượn chân diễn phất tay. Vâng, sư phụ, phía dưới vài chục bất hủ, giới chủ đều cung kính hành lễ, sau đó ly khai phủ đệ. Tên La Phong đó lại không mua phiêu huyết bí pháp, Trần Diễn Vương ngồi trên ghế cao mày, đồng thời ý thức tiến hành trao đổi với trí năng phụ tá. Hắn là thành viên thái sơ bí cảnh, hẳn được một. Góc truyện audio.com, vạn điểm tích lũy chứ, gì thế, vừa mới bắt đầu đã dùng sạch rồi à, từ trí năng phụ trợ, hắn cũng biết được một vạn điểm tích lũy của La Phong lúc trước đã dùng hết. Trần Diễn Vương không biết phải nói gì. Trời, lại mua một bộ u ảnh bí điển. Trần Diễn Vương liên tục lắc đầu. Thực lực hắn bây giờ căn bản không cần phải mua u ảnh bí điển, hẳn cần mua bí pháp cơ sở một chút thích hợp nhất cho mình mới tốt. Tên tiểu gia hỏa một hơi đem chọn điểm tích lũy dùng sạch thật là. Trần Diễn Vương đột nhiên nhíu mày phiền phức rồi. Tên biến thái luyện lạc năm đó cũng bỏ ra mấy vạn năm mới phân tích ra 108 bộ kiếm pháp, phân tích một vài bản chất quy luật bản nguyên so với cảm ngộ thì khó hơn nhiều. Khảo nghiệm về nhận thức, khảo nghiệm về tâm tính, cũng khảo nghiệm cả về trình độ cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian, không phải thiên tài tuyệt đỉnh rất khó có thành công. Ngay từ đầu từng bước phân tích bản chất không gian vũ trụ, đến tương lai sẽ có thành tựu rất cao. Điểm này thì đám siêu tồn tại nhân tộc ở 1008 quốc gia vũ trụ ai mà chẳng biết. Nhưng cho dù biết, loại phương pháp này vẫn không hề mở rộng, chính là vì đòi hỏi về tâm tính, nhận thức cảm ngộ không gian đều rất cao. Đầu tiên, cảm ngộ của phải cao, nếu cảm ngộ không được quy luật bản nguyên không gian, làm sao mà nghiên cứu? Về phần tâm tính nhận thức trong quá trình không ngừng nghiên cứu thời khắc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo, một khi sốc nổi, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Sự quan trọng của tâm tính có thể tưởng tượng được. Còn loại phân tích bản chất không gian vũ trụ như thế nào thì việc nhận thức lại càng cực kỳ trọng yếu. Đi đường này, đối với đại đa số các cường giả mà nói, sẽ mất không biết bao nhiêu năm tháng. Luyện lạc đứng đầu thiên tài chiến, mất mấy vạn năm. Thiên phú kém một chút như Tương Mạc Ngả Thần, Ô Tạp có thể cần mấy trăm vạn năm. Còn những cường giả thiên tài bình thường khác dù dùng sạch tuổi thọ của giới chủ 1000 kỷ nguyên cũng không thành công nổi. Mặc dù 30 năm ở hỗn độn thành rất trọng yếu với hắn. Nhưng, để hắn nếm chút cay đắng, lãng phí vài năm cũng không sao cả. Trần Diễn Vương lắc đầu, cho hắn một bài học nhớ đời, hiểu được những vật phẩm chân quý khi không biết ưu điểm của nó thì không được xài bậy bạ. Trần Diễn Vương không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn mặc dù chú ý tới La Phong, nhưng dù sao cũng xuất phát từ việc cùng một phe cánh, lại cùng trường phái, cũng chỉ điểm một chút thôi. Còn không đến mức lo lắng cho La Phong. La Phong bây giờ cũng không đáng để hắn làm như vậy. Hỗn độn thành, tường thành liên miên không có điểm cuối. Cửa thành mở ra, lúc thì có cường giả ra ngoài, hoặc có người vào thành. La Phong cũng đi dọc theo cửa thành ra ngoài. Tấm bia đá đâu? La Phong đứng ở cửa thành, nhìn ra cánh đồng hoang vô mênh mông liên miên kéo dài tới cuối chân trời, được khí lưu hỗn độn bao phủ, đột nhiên quay đầu lại thấy bên trái có một tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá có những văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ dày đặc trên mặt miêu tả về bảo vật thứ ba của hỗn độn thành. Hỗn độn chân linh, La Phong sáng mắt lên, nội dung tấm bia đá đại khái là, hỗn độn chân linh, vũ trụ vào trạng thái ban đầu, vũ trụ nguyên thủy sẽ tự nhiên thai nghén ra một vài sinh vật kỳ dị. Loại sinh vật này tướng mạo kỳ dị tạm thời được gọi là hỗn độn thú. Những con hỗn, góc truyện audio.com, độn thú này thực lực có mạnh có yếu, nhưng vừa sinh ra đã sở trường một vài quy luật bản nguyên. Có nhiều con sở trường mạnh, có con sở trường yếu. Giết chết hỗn độn thú sẽ mục ra thành vô số khí hỗn độn và một điểm sáng màu xanh biếc. Điểm sáng màu xanh biếc đó chính là trung tâm của hỗn độn thú, nơi hỗn độn thú không có linh hồn, chỉ có điểm sáng sinh mạng. Điểm sáng sinh mạng được gọi là hỗn độn chân linh, chỉ cần hút hỗn độn chân linh vào cơ thể sẽ làm cho linh hồn mình hấp thu thẳng. Sau khi hấp thu hỗn độn chân linh, linh hồn sẽ tìm được một vài thay đổi và phù hợp với không gian vũ trụ. La Phong, một thanh âm vang lên làm La Phong còn chưa xem xong nội dung tấm bia đá phải quay đầu đi. Xa xa dã nhân Nhung Quân đang từ giữa không trung đáp xuống, phịch một tiếng đã đáp xuống mặt đất rồi đi chân trần về phía La Phong, cười nói. Ha ha, mấy hôm nay một mạch không thấy ngươi ra ngoài. Cũng chuẩn bị ra ngoài thành săn giết hỗn độn thú à? Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút vì săn giết hỗn độn thú mà nhóm chúng ta đã chết mất vài người rồi. O o o, cách chương.